Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Đông Quang, giáo sư trường y, Đại học California, Đại học Stanford ở California. Xin chào bác sĩ Quang.
Dạ, xin chào chị Trà My và Quang xin kính chào và quý thính giả của đài ạ.
Dạ, chương trình của chúng ta mỗi tuần và mỗi tuần như vậy chúng tôi đều có những vị khách mời khác nhau từ nhiều nơi trên khắp thế giới, đặc biệt là ở nước Mỹ, cho nên là Trà My có phần lâu lắm rồi mới gặp lại bác sĩ Quang, cũng năm tuần rồi, cũng hơn một tháng rồi, nên có phần hơi lúng túng trong phần giới thiệu là vì không nhớ rõ lắm. Với quá nhiều vị khách mời của mình thì quý vị thông cảm cho chương trình trực tiếp. Chúng ta sẽ có ít nhất là 30 phút đồng hồ để nói về những thông tin mới nhất về đại dịch COVID và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới COVID, tới bệnh tật, tới sức khỏe của gia đình, của cộng đồng. Những cái gì mà quý vị quan tâm thì quý vị vui lòng để dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra nhé. Ngày hôm nay những thông tin mới nhất về COVID đó là Pfizer là một trong những hãng dược hàng đầu mà đã chế ra cái vaccine cùng với BioNTech, chế ra cái vaccine đầu tiên được chuẩn nhận tại Mỹ để cho tiêm chủng ngừa COVID tại Mỹ. Hãng Pfizer này đang thử nghiệm một loại thuốc viên, thuốc uống chống COVID, và những cái khám phá mới về COVID thì trong đó có một cái khám phá cho thấy là những ai có nguy cơ bị COVID rồi lại nhiễm lại, đó là những người trên 65 tuổi. Và thêm một thông tin mới nữa mà quý vị chắc là cũng rất là quan tâm là cái huyết tương, cái phương pháp trị COVID bằng huyết tương đã được áp dụng từ đầu và trong suốt thời gian một năm qua COVID hoành hành trên thế giới đó, thì có rất là nhiều tranh cãi là lợi ích như thế nào, có những nơi đã ngưng dùng và có những nơi tiếp tục dùng. Thì ngày hôm nay câu trả lời cho biện pháp dùng huyết tương để trị COVID như thế nào, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu với bác sĩ Quang. Trước hết nói về thông tin mới nhất, Pfizer đang chế thuốc viên uống để chống COVID. Xin nhận lời cho bác sĩ Quang. Đây là một thông tin vui, nhưng mà không biết là cái loại thuốc này đó, cái tính chất đặc trị như thế nào, nó được chế xuất ra làm sao và cái hứa hẹn hiện bây giờ đang ở thử nghiệm giai đoạn mấy và bao lâu nữa thì sẽ có trên thị trường. Xin mời bác sĩ Quang.
Xin chào chị. Vâng, dĩ nhiên thì là một trong những cách mà chúng ta có thể chống lại một căn bệnh là dùng cái thuốc để trị nó. Thì trước lúc, trong những tháng vừa qua đó thì đã có những cái hãng khác như là Regeneron hoặc là Gilead, là những cái viện bào chế rất là lớn ở bên Mỹ, thì họ cũng đã chế ra được những cái loại thuốc để chống lại, tức là nếu mà mình bị bệnh về cái con coronavirus này thì khi mình đi vào ở trong nhà thương họ có thể cho cái thuốc đó, nhưng mà phần lớn những cái thuốc này được cho là để đi theo những cái mạch máu đó, tức là không phải cái thuốc viên mà người ta bỏ trong cái mạch máu của mình. Thì Pfizer
tiêm tĩnh mạch đó ha bác sĩ.
Dạ, tiêm tĩnh mạch đó, dạ, nó tiêm được, tức là nó vô trong cái máu mình thì nó trị. Thì Pfizer đang tiến hành để ra một cái loại thuốc viên, thì hiện giờ nó đang nằm ở trong những cái phần đầu. Thì cái thuốc viên này đó, nó dùng một cái cách trị giống như là những cái thuốc viên khác mà để lúc trước để dùng, chẳng hạn như chống những cái con vi khuẩn như là cái con vi khuẩn HIV đó, thì nó cũng có, tức là cái
chống
con
virus đó,
dạ, yeah, virus đó, nó cái con virus đó nó biến từ một tế bào này, nó nhảy ra một cái khác, thì những cái thuốc này nó chống lại cái cách biến hóa ra. Ví dụ như con biến hóa, cái con virus này nó muốn từ một cái nó nhảy làm hai rồi nhảy làm bốn, thì cái thuốc này nó chặn đứng lại cái đường phát triển, cái đường nhảy ra của những cái con virus này. Thì nó cũng giống như là một cái cách mà những cái loại thuốc hiện bây giờ đang trị những cái con virus khác như con HIV như bạn nói vậy đó. Thì cái này nó rất là tốt, là tại vì nó làm cái loại thuốc viên. Thành là thí dụ bây giờ mình có thể mình tưởng tượng là thí dụ như mình bị bệnh rồi, nếu mà mình không có cái phổi của mình không có quá mạnh đó, thì người ta có thể bắt đầu cho mình uống ngay cái loại thuốc đó, rồi mình ăn ở nhà thì mình dùng cái thuốc đó mình chống lại, tức là cùng lúc mà mình dùng những cái sự thở hoặc là trong cái gì để giúp đỡ mình, thì mình dùng cái loại thuốc này để mình có thể mình chặn đứng lại, để cho những cái con virus này nó không có tiến nhanh hơn được nữa. Thì đây là một cách rất là tốt, thì cũng được. Hiện giờ thì mình chỉ được dùng những cái loại thuốc này khi nào mình vào trong nhà thương, thì như chị nói đó là vô cái tĩnh mạch. Nhưng mà bây giờ thì là hy vọng là thì có thuốc này, nhưng mà trong quan nghĩ thì ít nhất cũng phải từ 6 tháng nữa mới có thể có được, là tại vì mặc dầu cái trung tâm mà chấp hành những loại thuốc của Mỹ, FDA đó, nó thường thường nó bằng lòng, nó cũng như nó đi nhanh hơn những cái cuộc mà kiểm tra này, nhưng mà nó vẫn bao giờ nó cũng phải cần phải đủ số những cái người bệnh chết, tại vì nó rất là cẩn thận trước khi ra cho một loại thuốc đó. Mà đây cũng là một loại tốt, thì hy vọng trong tương lai là mình có thể mình có cái đó ngoài những cái loại thuốc mà đẩy vào những cái tĩnh mạch.
Cái này là đây gọi là thuốc viên, thuốc uống để mà
Dạ.
chống virus. Và đang ở giai đoạn thử nghiệm giai đoạn đầu, nó phải
Yes.
qua ba giai đoạn là giai đoạn giữa và giai đoạn cuối nữa không bác
Dạ,
sĩ?
thì đúng rồi. Tức là nó kêu giai đoạn 1, 2 với 3 đó thì mới nó lúc lúc này nó mới có giai đoạn 1 và rồi nó sẽ tiến hành tới 2 tới 3. Nhưng mà thường thường đó mỗi một giai đoạn nó cần gần cả hơn 1 năm lận, nhưng mà hiện giờ thì tụi này nó nói với lại cái bên trung tâm FDA đó cũng rất là phối hợp với nhau, thành ra bên kia nó cũng chờ, bên đây nó vừa đủ thì nó cũng tiến hành nhanh, tại vì nó biết là rất là nhiều người có thể được. Thì Quang nghĩ đây là một cái, nếu mà nó ra được đó, thì nó tốt lắm, nhất là những cái nước mà không có đủ, ví dụ ngay cho bên Mỹ cũng có những lúc mà mình không có đủ giường ở trong bệnh viện, hoặc là mình không có đủ nhà thương để mình chứa, mà nếu là xảy ra Mỹ thì những nơi khác nó lại càng có thể nó bị hiếm nữa. Thành ra nếu có thể thuốc viên thì người bệnh nhân có thể tự uống ở nhà thì nó rất là tốt.
Và như bác sĩ nói đó là cái quá trình mà thường thường để mà xin được chấp nhận, được xét duyệt để sử dụng đó thì cũng đang được xúc tiến rất là nhanh. Hiện bây giờ tất cả những cái vaccine đang có mặt trên thị trường và đang được triển khai sử dụng đó là họ được chấp thuận sử dụng khẩn cấp, mặc dù là nó chưa hoàn toàn là công nhận đây là thuốc tốt, đây là vaccine tốt, quý vị sử dụng đi, nhưng mà họ phải trong cái tình huống rất là khẩn cấp của đại dịch thì họ sẽ cho những cái gọi là sự chuẩn nhận trong giai đoạn rất là khẩn cấp và có thể vừa xài vừa điều chỉnh, vừa xài vừa theo dõi. Thì cái thuốc này đang ở giai đoạn 1 thì mình hy vọng là trong 6 tháng nữa thì họ sẽ trải qua giai đoạn 2, giai đoạn cuối nữa là giai đoạn 3, trên thử nghiệm trên một số lượng rất là đông những người tham dự thì thấy được cái tín hiệu nghiệm tới đâu thì sẽ được cái sự chuẩn nhận gọi là cho sử dụng khẩn cấp từ FDA, tức là cơ quan quản trị dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, thì nó sẽ có mặt từ đây cho tới cuối năm thì sẽ có mặt trong cái gọi là danh sách những cái thuốc men hiện giờ để đối phó với COVID, mặc dù là hiện bây giờ mình cũng chưa có những cái thuốc gọi là được đặc trị chữa trị hiệu nghiệm dứt điểm COVID đâu. Cái thuốc mà bác sĩ nói của Regeneron này kia thì cũng là tiêm vào tĩnh mạch và nó cũng được sử dụng ở những cái trường hợp rất là gọi là nguy kịch, tức là phải vào bệnh viện có bác sĩ điều trị và tiêm vào tĩnh mạch trực tiếp để chống COVID. Nhưng mà thưa quý vị là lúc này chưa có thuốc nào được gọi là chấp nhận, chứng nhận đây là thuốc trị hữu hiệu, đặc trị với COVID cả. Và những cái cuộc thử nghiệm, những cái cuộc nghiên cứu vẫn đang tiến hành và Pfizer đang đi đầu với cái viên thuốc đầu tiên mà mọi người đang kỳ vọng là ít nhất từ đây tới cuối năm. Cái đó cũng là một cái điều rất là tốt, tại vì vừa lúc có vaccine thì vừa lúc mình cũng nghe được có tin mừng là sắp sửa có thuốc, thì nó cũng gọi là một cái thở phào nhẹ nhõm cho tất cả mọi người. Thưa bác sĩ Quang, cái cơ chế hoạt động thì bác sĩ có giải thích là nó cũng giống như những cái thuốc chống virus trước nay mình cũng có, ví dụ như thuốc chống virus HIV đó, thì nó cũng hoạt động theo cái cơ chế đó và họ đang nghiên cứu để nhắm vào cái con virus corona này. Ngoài cái Pfizer mà mình đang nói tới là có cái thuốc viên đó, vaccine thì quý vị cũng biết rồi là đang thử nghiệm cho những cái lứa tuổi nhỏ hơn từ 18 độ xuống. Các cuộc thử nghiệm đang được diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là cho lứa tuổi từ 12 tới 18, và có một cuộc thử nghiệm khác của Moderna là từ 12 tuổi đổ xuống 6 tháng tuổi nữa. Thì những cái tin mừng này cho quý vị có những cái niềm phấn khởi, có những cái tín hiệu vui trong lúc mà đại dịch chưa hoàn toàn được đẩy lùi. Chuyển sang nói về cái chuyện là điều trị, thì hồi nãy mình có nói từ đầu là Trầm My nói là trong những cái phương pháp điều trị có phương pháp hối tương đó bác sĩ. Ngoài tiêm tĩnh mạch, rồi ngoài là cho trợ thở, cho máy thở, rồi ngoài là uống những cái loại thuốc gọi là steroid này kia, thì cũng có những cái phương pháp gọi là trị bằng huyết tương của người đã dính COVID rồi và lành bệnh. Thì họ lấy cái huyết tương của người đó để mong là tiếp sức cho cái người bị COVID sau, tức là tiếp cho họ cái sự đề kháng, cái kháng thể. Thưa bác sĩ, có nhiều tranh cãi lắm, rồi thậm chí có thời gian là những bệnh viện ở nước Mỹ ngưng luôn, không cho dùng cái liệu pháp này nữa, bảo là không có mấy có giá trị mà nó khỏi hơi gọi là khó khăn nữa. Hiện bây giờ thì có một cuộc nghiên cứu mới nhất, xin mời bác sĩ cập nhật.
Cảm ơn chị. Cái cách dùng mà huyết tương này thì thật ra nó giống như là một cái cách mà tiếng Việt của mình tiếng nó gọi là vĩ độc công độc, tức là dùng độc trị độc đó. Có nghĩa là nói mình là một cái người đã bị độc, thì chẳng hạn cho trong vụ này thì là mình đã bị cái con virus này nó tấn công mình, thì sau khi mà mình đã có bệnh rồi thì trong máu của mình đã có cái con virus này, thì họ lấy cái máu của mình, hy vọng là có cái sự kháng chế trong cái máu của mình, rồi sau đó họ dùng cái đó để trị một cái người khác cũng bị bệnh như vậy. Tức là nó dùng cái con độc này, rồi nó trong cái con độc, trong cái máu của cái người bị bệnh đã có cái chất, bắt đầu có chất kháng thể ra, thì nó dùng ở bên rồi dùng cho người khác. Thì đây là một cái cách trị theo cái phương cách thì cũng có thể làm việc được, nhưng mà như mình đã thấy đó thì là thường thường ở ở ở Mỹ đó thì họ rất là cẩn thận, có thể là có vài cái trường hợp xảy ra là cái cách trị đó có thể thành công, và có nhiều người nói ô tôi làm gì rất là đúng, thành ra mau mau làm như vậy. Nhưng mà bên Mỹ thì bao giờ nó cũng theo dõi cẩn thận, thành ra cái trung tâm chánh của Mỹ mà lo về tất cả những cái cuộc thí nghiệm, tức là cái National Institute of Health NIH đó, thì họ
Viện
là
Y tế Quốc gia.
Viện Y tế Quốc gia của Mỹ đó, thì họ rất là chú trọng cái này, tức là họ coi hết tất cả những cái loại thí nghiệm mà kia. Thì cái mới nhất ở đây họ nhìn thấy, họ thấy là có một cái cuộc thí nghiệm đang tiến hành, nhưng mà cái Viện Y tế Quốc gia này họ muốn cái cuộc thí nghiệm đó ngừng lại, là tại vì họ thấy là những cái kết quả đưa ra đó không có đúng, không có đúng như là lúc trước. À, bao giờ thí dụ mình chỉ nhìn có hai hoặc là ba ca thì mình cảm thấy là à có thể nó làm việc được, nhưng mà một khi người ta bắt đầu người ta nhìn nó một cách khả quan hơn, người ta nhìn nói đó ok, những người nào bị bệnh trị như vậy có đúng không, và những người nào bị bệnh mà không có trị vậy thì có gì thay đổi không, thì lúc người ta bắt đầu người ta làm và người ta xem lại một cách cẩn thận thì người ta cảm thấy là cho tới giờ phút này đó thì cái cách trị này đó nó vẫn không có chứng minh được là nó thành công, thành ra họ không có muốn tiến hành nữa cái trong cuộc trị này. Thì theo cái từ cái trung tâm y tế quốc gia đó thì họ cho biết là họ muốn cái cuộc thí nghiệm này cũng như ngừng lại, tại vì mình không thấy có kết quả. Mà nếu mà tại vì mỗi một cái cuộc thí nghiệm đó thì rất là sâu trong đây là tại vì mỗi cái thí nghiệm đó ngoài những cái người mà bác sĩ, những cái người mà khoa học gia mà người ta làm đó, thì bao giờ nó cũng có một cái committee, nó gọi là một cái committee mà lo cho cái sự an 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 nguy của cái
Ủy ban độc lập lo lắng về vấn đề an toàn đó.
cái Data Safety Monitoring Committee đó, thì những cái người đó là những người không có tham gia vào trong cái vụ thí nghiệm đó, mà họ chỉ đứng ở bên ngoài, họ nhìn tất cả những cái tài liệu đi vô rồi họ quyết định xem có hay không. Thì đây là một cái cách rất là khả quan, tức là người ta không có bị ảnh hưởng gì hết, thì người ta nhìn một cái cách mà lập trường hơn, người ta nhìn có những cái gì mà thấy không, thì họ thấy là không có những cái người bệnh đó đó, họ so với những người đã được trị cách này hoặc những người trị cách không được trị cách này, thì họ thấy không có gì thay đổi, thành họ thấy cái cách trị này không có thành công, thành họ nói bây giờ thay vì mình tiếp tục thì mình không biết là có ảnh hưởng gì nguy hiểm gì cái người bệnh nhân không, thì họ thôi bây giờ mình không nên tiến hành nữa. Thì cho đến giờ thì cái cách trị huyết tương này chưa có được chứng minh là đã thành công, thành ra quan nghĩ là mọi người có thể sẽ ngừng lại, không có dùng cái cách huyết tương này nữa.
Cũng đã nhiều tháng nay khắp các nơi trên nước Mỹ đó, nhiều bệnh viện cũng đã ngưng cái phương pháp sử dụng huyết tương để điều trị cho bệnh nhân COVID, là vì họ nói rằng là phương pháp này nó khó khăn, thì nó phải đi qua nhiều cái khâu đoạn, phải có người hiến huyết tương này kia nữa, nhưng mà thấy cái hiệu quả không tới đâu. Thì cái này cũng là một cái là mất niềm tin, mất niềm hy vọng cho những bệnh nhân COVID, tại vì lúc trước được nghe nói rằng là những cái phương pháp steroid, những cái phương pháp thuốc men mà không thành công rồi cuối cùng hy vọng vào cái huyết tương lắm, đó là cái liệu pháp cuối cùng cho cái người bệnh nhân COVID nặng, họ hy vọng là có được cái đề kháng từ những người đã hồi phục rồi tiếp sức cho họ, nhưng mà cái hy vọng này cuối cùng nó lại không thành công. Thành ra những cái người bệnh nhân COVID ở Mỹ mà nhập viện vào khoảng giai đoạn tháng 12, tháng Giêng của năm nay nè, đầu năm nay nè, họ không được sử dụng huyết tương để điều trị nữa, thì có rất là nhiều người họ thất vọng, họ buồn nản, họ nói trời ơi, như vậy là cái liệu pháp cuối cùng, cái niềm mong mỏi cuối cùng không còn nữa, thì không biết là cái con đường mà chữa trị COVID này nó có khả quan hay không, họ cũng lo lắng hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ với cái sự quyết định, khảo sát quyết định của NIH, tức là Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, thì mình đã thấy đó là một cái câu trả lời xác đáng, là họ khảo cứu trên những cái con số và họ thấy không mấy có cái sự khác biệt giữa điều trị huyết tương và những cái cách điều trị khác, cho nên đã ngưng. Như vậy là không còn cái phương cách điều trị huyết tương được khuyến khích lúc này, nhưng mà thay vào đó thì mình đã có những cái niềm hy vọng khác, tức là thuốc men, phải không bác sĩ? Ngoài cái thuốc mà của Regeneron, mình cũng có nói là cái thuốc Remdesivir, rồi
Chứ
bây
là
giờ
cái
lại có
thuốc mà cái kia nó dẫn cho tới giờ phút này thì nó cũng rất là thành công đó chị, đó là cái thuốc mà tocilizumab, tức là Actemra đó chị, cái thuốc mà tại vì sau khi mà mình đã thấy rồi là sau khi mà mình bị cái con virus này mà nó tấn công đó, một trong cái lý do mà mình bị cái người bệnh nhân mà trở thành quá nặng mà trị không được nữa là tại vì cái viêm ở trong người của họ quá cao đi, rồi cái sự viêm đó đó, tức là inflammation đó, nó cũng như nó làm hư hết những cái bộ phận trong người như là phổi như là thận. Thì tới giờ phút này thì cũng may là đây vẫn là một cái loại thuốc chúng còn rất là thành công, tức là mình muốn là một trong cách trị thì mình làm sao mình có thể mình chống được cái chất viêm này. Thành ra trong những cái nhà thương bây giờ, ngay những nhà thương ở những cái nước ngoài đó, và cũng đã thấy là bây giờ họ đang cố gắng họ giữ trong nhà thương một số thuốc đó rất là nhiều. Tức là họ thấy họ họ cái người bệnh nhân bị cái COVID vào trong đó, họ sẽ đo lường cái chất của cái của cái viêm này, rồi nếu mà cái viêm mà nó có một cái chất viêm đó nó tăng lên cao đó, thì họ cho cái người bệnh nhân cái thuốc đó liền lúc đó. Thì là trong một năm vừa qua thì cả thế giới đều đều học hỏi rất là nhiều, mọi người đều cố gắng dùng hết những cái tinh thần của mình để cứu giúp bệnh nhân đó. Thì dĩ nhiên là cái bệnh vẫn còn là một cái mối nguy rất là cao, nhưng mà người ta bắt đầu ta hiểu được hơi hơi nhiều một chút rồi. Thành ra mình thấy dĩ nhiên là cái tốt nhất là như qua với chị, mỗi khi mình bước ra ngoài đó thì là mình đeo khẩu trang hoặc một cái hoặc hai cái, rồi lúc mình khám bệnh nhân thì mình vẫn mang găng tay mình đang nằm đơn bình thường, nhưng tại vì mình vẫn giữ phòng bệnh vẫn là tốt hơn đó. Nhưng mà trong cái các bệnh viện thì người ta cũng hiểu được hơn được một chút rồi. À, thành ra
Bác sĩ
cũng
nói
cũng
phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh, tại vì đúng như vậy, tại vì đã bị COVID rồi vẫn bị lại như thường. Và những trường hợp mà bị tái nhiễm COVID, bị rồi, hồi phục rồi, lại tái nhiễm lại, phần đông phổ biến nhất là ở những người trên 65 tuổi, theo một cuộc nghiên cứu gần đây nhất. Xin nhường lời cho bác sĩ Quang.
Đây là một cái nghiên cứu từ cái nước Đan Mạch đó chị, từ bên Đan Mạch bên bên Âu Châu đó. Thì họ họ nhìn lại những cái gì đã xảy ra, thì họ họ nhìn lại thí dụ như trong cái cuộc nghiên cứu của họ đó, thì lúc ban đầu đó, thì họ có khoảng chừng 11.000 cái ca như thế, những người bị bệnh, rồi họ theo dõi cho đó, rồi đó là bắt đầu từ hồi tháng 3 cho tới tháng 5 của năm ngoái. Rồi sau đó bắt đầu từ tháng khoảng tới mùa 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 thu của năm ngoái, từ tháng 9 đến tháng 11 khoảng đó, thì cái đợt tăng lên nó lại tăng lên thứ nhì. Thôi nhìn này, những cái người mà đã bị bệnh lúc trước rồi đó, họ có cái cơ nguyên mà bị bệnh lúc thứ nhì hay không, thì họ thấy là chỉ một số rất là ít thôi, chỉ khoảng chừng dưới 100 người thì bị cái đó, nhưng mà họ thấy một cái sự khác biệt rất là nhiều giữa cái số đó, tức là những cái người mà bị bệnh trở trở lại đó, thì là cái sự rất là ít là thuộc những cái người mà dưới 65 tuổi. Phần đông những cái người mà bị bệnh có lẽ là trên 65 tuổi, có nghĩa là những cái người lớn tuổi đó, thì mình cũng đã hiểu rồi, những người lớn tuổi đó cái cơ quan đề kháng của người trong họ họ thấp hơn, thành ra họ rất là có cái cơ nguy bị bệnh lần thứ hai. Và có nghĩa là mình đã bị một bệnh một lần rồi, mình về nhà thì mình không nên ỷ y trở lại, mình vẫn tiếp tục mình đeo mask, và nếu có thể thì mình nên, và cũng tại vì thường thường họ đã lớn tuổi rồi, thì mình nên được nhận cái vaccine đi, là tại vì mình không có chắc, là mình không thể nói là tôi đã bị bệnh rồi thì bây giờ tôi hoàn toàn tôi yên tâm tôi làm cái gì cũng được, là tại vì cái chuyện này thì không có. Mà thường đó thì là những cái người mà bị bệnh lần thứ nhì đó thì lại càng khó hơn là lần trước. Thì cái ca đầu tiên mà mấy tháng trước mình có nói chuyện, cái ca nó sạch nó xảy ra lần đầu tiên đó là ở bên cái xứ bên Hồng Kông đó một cái, rồi bên ở bên ở bên Âu Châu có một nước nữa, Belgium nữa, nó bị, đó là hai cái người mà bị bệnh lần thứ nhì đó. Thì lúc đó một người là lớn tuổi, một người nhỏ tuổi. Còn bây giờ thì mình thấy trong cái cuộc nghiên cứu của bên Đan Mạch đó, thì là cái cơ nguy mà bị bệnh trở lại đó không phải là cao, nhưng mà vẫn có, và nó khi mà nó bị cơ nguy trở lại vậy, bị làm độc lần thứ hai đó, thì lại rất là cao cho những cái người trên 65 tuổi đó. Chúng ta lại càng cẩn thận hơn đối với những bậc mà cha mẹ của chúng ta hoặc là ông bà của chúng ta, thì thấy cái đó là một cái điều nguy hiểm.
Và nói về cái chuyện mà tái nhiễm trở lại COVID đó, là có nghĩa rằng mình nói về cái sự gọi là kháng thể của mình đối với COVID. Thì từ đầu tới nay thì quý vị cũng nghe trong chương trình hàng tuần chúng tôi cũng nói rất là nhiều là kháng thể khi phục hồi từ COVID đó, có người giữ được lâu, có người giữ được mau, tùy theo cái thể trạng của từng người, tùy theo cái lứa tuổi và tùy theo cái nền bệnh lý nền mình có bao nhiêu. Thì có những người, một cuộc nghiên cứu mới đây sáng nay Trà My có nghe tin tức và được biết là có những người giữ được cái kháng thể đó chỉ có mấy ngày thôi, không có nhiều. Có nhiều người trung bình là được 3 tháng là mừng lắm rồi, là 90 ngày, có nhiều người được 6 tháng. Nhưng mà có nhiều người họ nhìn theo cái gọi là tính toán bằng số học á, thì họ nghĩ rằng có thể sau khi bị mắc COVID rồi thì cái đề kháng trong cái con người của người này có thể kéo được tới vài chục năm cơ, theo cái tính toán về toán học của họ cơ. Tức là hiện bây giờ chưa đủ thời gian dài để biết được bao nhiêu, nhưng mà họ tính toán thì họ nói có người thì được có thể tới mấy chục năm, nhưng mà có người chỉ có mấy ngày thôi. Thành ra bị COVID rồi không có nghĩa là chúng ta đã có đề kháng, chúng ta đã quen với quân thù rồi, gặp quân thù chúng ta đánh lại được. Không phải như vậy, mà cái sự đề kháng này nó cũng mai một theo thời gian, thưa quý vị. Thành thử ra hiện bây giờ mặc dù có vaccine, mặc dù là có những cái sự nới lỏng giãn cách một phần nào, nhưng mà mọi người vẫn phải đeo khẩu trang, phải giữ gìn vệ sinh an toàn, tức là đừng có chủ quan. Chưa tới lúc, tất cả những cái giới y tế trên thế giới lúc này họ nói là chưa tới lúc để mất cảnh giác và chưa tới lúc để tháo khẩu trang. Đó là cái khẩu hiệu lúc này, thưa quý vị. Và mình nói tiếp về những cái nguy cơ của COVID ấy, thì có nhiều những cái cuộc gọi là nghiên cứu, có những thông tin rất là mới. Mời quý vị giữ màn hình, nhưng mà trong lúc này có một cái câu hỏi của một người đang theo dõi chương trình để mình giải đáp trước. Người ta cũng nãy giờ cũng chờ lâu, thưa bác sĩ. Đó là xin nói về cái cơ chế mà súc rửa mũi và cổ họng đó, nó có giúp ích được như thế nào không trong vấn đề phòng ngừa COVID?
Dạ thưa có chứ à, khi mà mình dĩ nhiên là mình phòng bệnh của mình hơn, tức là cái tay của mình đó, là tại vì cái tay của mình nó sẽ liên quan tới những cái nơi mà mình đụng tới, tức là mình dùng cái tay của mình tới cái lỗ mũi hoặc mình tới miệng, thì mình đã được biết trong vòng một năm, hơn một năm vừa qua đó, thì cái con virus này cái đường tránh nó đi vào là qua cái lỗ mũi, thành ra nó từ đó rồi nó lên trong lỗ mũi, thì nơi lỗ mũi là cái nơi mà không biết cái con virus này nó thích sống ở đó và nó thích phát triển ở đó, thì từ cái lỗ mũi nó sẽ đi rất là nhanh xuống với cái phổi chúng ta và nó làm cái phổi hư, thì lúc đó là cái nguy hiểm nhất. Thành ra khi mà chúng ta lo chúng ta giữ đó, thì mình dĩ nhiên mình rửa cái tay của mình để mình không có cái con virus nó không có dính ở trong cái bàn tay của mình, và dĩ nhiên mình đeo cái khẩu trang đó, thì mình làm cách nào mà cũng như thí dụ bây giờ Quang đeo ấy, thì Quang đeo cái khẩu trang lên lên trước lỗ mũi rồi thì không nói gì, nhưng mà Quang và tất cả người bệnh nhân mà Quang khám rồi Quang còn lại Quang dùng một cái miếng băng keo đó chị, để cho mình dán ở trên cái lỗ mũi nữa, thành là tại vì cái tính cách của mọi người là thường thường mình đeo một thời gian cái khẩu trang này nó từ từ nó sụt xuống, thành ra có nhiều người bệnh bước vào trong cái nhà thương đó cái đeo thì đeo nhưng mà cái khẩu trang nó xuống, thành ra bao quan dầu người ta cũng kéo nó lên và người ta dán một cái miếng keo vô, tại cái nơi đó là cái nơi tránh để cái con virus này nó vào trong đó, thành ra mình cố gắng mình làm sao mình bảo vệ cái đó. Có nhiều người lại còn đeo thêm một cái lớp thứ nhì ở trên trong đó, tại vì cái nơi đó là cái nơi mà nó đã chứng tỏ là phần lớn cái con virus khi mà nó tiến vào cái cơ thể của mình đó thì nó đi qua cái đường đó, thì là nơi đó rất là nguy hiểm chỗ đó. Và cũng vì cái tay của chúng ta thường thường chúng ta rờ mà chúng ta cũng làm những lúc chúng ta không có cảnh chúng ta không có biết là chúng ta làm, nhưng mà vì cái một cái cơ cấu mà chúng ta trong người chúng ta làm như vậy, thành ra cái tay chúng ta giữ chứ cố gắng là sạch. Thành ra thí dụ như mình ở trong nhà thương thì dĩ nhiên mỗi cái phòng khám nó đều có rồi, mà thí dụ như cái chìa khóa xe của Quang thì hiện giờ thì trong nhà thương nó cho Quang mình những cái lọ mà thuốc rửa tay đó để mình gắn luôn trong cái chìa khóa xe của mình, thành mà mình bước ra khỏi cái đó thì mình rửa tay, mình đâu cái gì cũng rửa tay hết, thì nó cố gắng nó làm như vậy để cho mọi người cũng như là ráng giữ làm sao mà cho
Càng
việc
nhiều
mình
càng
không
tốt.
dạ không càng tốt hết chị.
Ở Việt Nam thì từ đầu dịch tới giờ thì họ có gọi nhà có sự phổ biến về cái chuyện là dùng những cái phương pháp súc rửa cổ họng, súc rửa mũi, dùng những cái nước muối sinh lý vân vân, thì không biết những cái biện pháp này nó có giúp ngăn ngừa COVID không bác sĩ? Tại vì có rất là nhiều thông tin
Dạ
quảng cáo.
theo Quang thấy thì dĩ nhiên là mình không thể nào mình nói có hoặc là không có được, là tại vì tới giờ phút này thì nó không có cái cuộc chứng minh nào là nó chứng tỏ là được, nhưng mà mình biết là có thể thí dụ như cái con này nó không có sống ở trong một cái độ rất là nóng nóng như thế nào được, thì là có những người thì người ta ở bên Mỹ thì cũng có vài người ta nói là đem người bệnh nhân đi vào anh đem một cái người thường đi vào sông đó, tức là mình làm cho nó nóng trong cơ thể của mình, hoặc là mình uống những cái chất gì cho nóng, trong đó nó có xả, trong đó có chất
Gừng.
cam, vỏ cam, có gừng, thì thật ra đó quan quan không thể nào quan nói là có thể được không được, tại vì mình theo theo phương cách thì mình nếu
Chưa
mình
có
làm
nghiên
thì
cứu khoa học
chưa
để chứng
chưa
minh.
nghiên cứu thì mình chưa có nghiên cứu, nhưng mà quan nghĩ là có thể là những cái chất đó thì trong những cái bao nhiêu năm qua, những thế kỷ qua thì họ chứng tỏ là có thể làm được trong cơ thể người ta cho cái máu nó lưu loát, thì Quang nghĩ là có thể nó không có hại, nhưng mà mình muốn chứng tỏ là nó có một cái công lực tốt thì là mình chưa có đủ những cái tài liệu để mình nói với chị, thành ra mình thật ra mình cũng không dám nói là hoặc là tốt hoặc là không tốt, và chắc chắn là mình không thể nói được là mọi người có thể
Trị được
làm
COVID hay không?
và trừ được COVID thì mình không nói được, là tại vì như vậy thì nó không có công bằng lắm đó.
Nhưng mà tuy nhiên cái phương pháp mà rửa mũi và rửa cổ họng này kia đó thì nó cũng tốt, không không phải là thời COVID thời nào cũng vậy, nó là một
Là
cái
cũng
phương
rất là
pháp vệ
tốt.
sinh. Thì quý vị súc rửa như vậy thì cũng càng làm cho mình có nhiều cái gọi là khả năng gọi là diệt khuẩn tại vì những cái nơi này là những cái nơi bám nhiều virus vi khuẩn nhiều nhất, mà quý vị dùng những cái nước muối sinh lý hoặc thậm chí là chỉ nước muối thôi, nước nóng, nước ấm ấm pha một chút xíu muối loãng để mà khò cổ họng hoặc là súc mũi đó, thì nó cũng là diệt khuẩn thì nó cũng tốt, nhưng mà đừng có lạm dụng quá thôi, tại vì có nhiều người làm quá đó thì nó sẽ gây ra bỏng rát cổ họng, bỏng rát dợp miệng vân vân. Thì giới khoa học họ không có chứng minh là tốt hay không tốt, nhưng mà họ thấy vô hại thì đó là cái là tình thế lúc này thôi, tức là quý vị cẩn thận súc rửa để mà giữ vệ sinh diệt khuẩn thì cũng là một điều tốt, nhưng mà mình đừng quá tin tưởng vào nó mà mình nghĩ nó là trị được hay là chống được cái COVID này, thì cái đó là cái điều chưa được chứng minh bởi khoa học. Dạ cảm ơn bác sĩ Quang rất là nhiều. Dạ mình nói về virus corona thì hiện bây giờ một trong những cái thông tin mà mọi người nghe nhiều nhất là biến thể, người ta biết là cái con virus corona này nó rất là nhanh nhạy, nó biến chuyển rất là nhanh, và cái con virus chính xác mà gây cái bệnh COVID nó gọi là SARS-CoV-2 đó quý vị, ở Việt Nam mình cũng nghe hay nói SARS-CoV-2 là cái loại virus mà gây nên cái bệnh COVID-19. Thì họ nhìn thấy là cái con virus này nó khác biệt rất là nhiều so với những cái virus corona khác. Trong cái dòng họ virus corona nó có rất là nhiều chủng loại nha quý vị. Thì cái con SARS-CoV này thì nó quá là khác biệt so với những cái virus corona khác, đến nỗi mà nó lây lan nhiều hơn, người ta trở tay không kịp. Và người ta nhìn thấy là cái độ mà phát tán của nó đó, nó mạnh hơn những cái loại virus tương đương với nó rất là nhiều lần. Chẳng hạn như là cái số lượng virus sau khi mình nhiễm vào người mà nó lên tới cái mức cao nhất đó, thì đối với những cái virus MERS thì mình thấy hồi xưa có loại một kỳ là dịch bệnh MERS là nó tới 12 ngày thì mới nó có được cái gọi là cái lượng virus cao nhất trong cơ thể của mình, hoặc là những cái loại virus khác thì chỉ 7 ngày mà thôi. SARS-CoV-1 chỉ có 7 ngày. Nhưng mà với cái SARS-CoV-2 này thì chỉ 2 ngày là nó đầy hết ở trong người mình, cái lượng virus nó rất là nó nhân lên nó rất là lớn. Dạ, thì cái sự khác biệt của virus SARS-CoV-2 này đó nó làm cho cái sự khống chế dịch bệnh, khống chế đại dịch COVID càng khó khăn hơn. Dạ, thưa bác sĩ, trong lúc này thì giới khoa học họ nhìn thấy những gì và họ có những phương án nào đối phó với virus SARS-CoV-2 gây nên bệnh COVID-19?
Dạ thì ngoài cái cách mà trị bệnh ra đó thì dĩ nhiên là họ từ từ cái giai đoạn trước tiên đó là mình làm sao mình giữ mình phòng bệnh là cách mình bảo vệ cho mình. Sau đó thì dĩ nhiên nếu có thể mình có vaccine được thì rất là tốt, và mọi nơi trên thế giới đều bây giờ những cái quốc gia đều bắt đầu đã có vaccine, mặc dù không có cao nhưng mà cũng từ từ. Rồi khi mà vào trong bệnh viện đó thì họ theo một cái nguyên tắc họ trị là họ coi coi cái người bị bệnh đó đó như chị nói là một trong những cái lý do mà cái con virus này nó quá mạnh đó, là tại vì nó nhảy rất là mau, nó nhảy quá nhiều đi. Và thường thường ở trong những cái cuộc khám phá thì họ thấy là khi mà nó nhảy như vậy đó thì cái viêm của nó cái trong trong cái cơ thể cũng rất là tăng lên, thành ra khi mà họ đi vào trong đó họ thấy nếu cái người bệnh nhân mà đang bị khó khăn và họ đo trong cái máu của người bệnh nhân đó có một cái chất viêm lên cao ở quá trước trong đó thì họ lập tức cái công thức họ đang dùng bây giờ là dùng cả hai phương pháp, một là dùng những cái thuốc như là của tụi Regeneron để giết đi những cái con và virus này
Virus
nào đó, rồi bên kia thì họ dùng những cái chất để chống lại cái viêm, thành ra họ cho hai hai thứ một lúc vào, một bên thì đem cái con virus xuống, một bên là chống lại cái viêm để họ phấn đấu cái đó. Rồi họ cảm thấy là có một cái tài liệu mới mình nữa mà nó hơi đưa ra cũng thấy rất là ngon, là thí dụ bây giờ đó nếu mà chỉ có một cái con virus không đó của con corona không đó thì nó hoành hành rất là nhiều, nhưng mà họ thấy có những cái người mà thí dụ như có một cái con virus khác mà cũng đều ở trong đó thì cái con virus corona này nó lại giảm xuống, tức là trong một trong cái cuộc thí nghiệm mà mình được thấy đó là họ thấy là những người mà bị cảm thường thì nó có một con virus
cảm
khác
cúm
là
dạ
và cả cảm cúm đó, cái con virus cúm đó, rhino virus đó, thì họ thấy là những cái người nào mà bị cúm mà bị cái corona thì cái số mà của cái con virus này nó sống trong đó thì lại thấp hơn. Tất cả có nghĩa là thí dụ như bây giờ mình có một mảnh đất mà chỉ có con cái coronavirus sống thì nó phát triển ra, nó nhảy đủ nơi,
quanh nhiều
nó
hơn
tung hoành
dạ
hơn. Nhưng mà nếu bây giờ cũng trên cái mảnh đất đó mà có một cái con virus khác đó, nó vào trong đó thì cái con virus corona này cũng như tự nhiên nó xẹp lại một chút. Thì Quang không biết là nếu mà thiếu mình thấy cái cách như vậy đó, tại vì cái cách trị cái con virus mà cúm đó thì được, người ta có thể người ta được, người ta không có nguy hiểm lắm, thành ra Quang không biết là thí dụ mình biết như vậy thì là trong tương lai đó, một cái cách trị khác nữa, có nghĩa là mình có thể những người nào mà bị bệnh vô mà bị nhiều cái con virus mà corona này đó, người ta có thể cũng như là cho mình một cái con virus khác ở trong người được không, để người ta cũng như hai bên có thể chống lại nhau. Nhưng mà cái đây là chỉ là một cái cách suy nghĩ thôi, tại vì nó chưa có chắc chắn là hai cái con nó gặp nhau có thể như thế nào hay không, thì người ta chưa có biết được. Nhưng mà một trong những cái cách suy nghĩ bây giờ là được rồi, bây giờ mình muốn chặn đứng cái con virus corona này lại đó, thì mình phải cho một cái con khác nhảy vào để cũng như nó đấu với nhau, rồi thành ra mình không có mình để nó không có tung hoành một mình nó được. Thì như qua nói thì đây chỉ là mới một cách suy nghĩ rất là đầu tiên thôi, nó chưa có một cái cuộc thí nghiệm nào, và dĩ nhiên là mình không thể nào mình nghĩ đây là cái cách tốt mà mình thí dụ mình ăn mình cái con coronavirus thì mình nghĩ ô bây giờ nếu một cái người nào bị cúm khác thì mình lại mình đụng người ta nhiều để mình bị cái con virus nữa, thì cái đó là một cách hoàn toàn không đúng, là mình tại vì mình chưa có một cái cuộc thí nghiệm nào mà chứng minh như thế đó được cả.
Nhưng mà sau cái sự quan sát phát hiện ra cái điều này thì cũng rất là lý thú. Thì người ta phát hiện ra người nào mà trong người đang có cái virus cúm á, thì nếu mà gặp virus corona đó thì cái số lượng virus corona vô người lúc đó nó ít, nó không có tung hoành nhiều như những người mà trong chưa có virus gì hết, đang khỏe mạnh. Thì cái đó là cái sự quan sát dựa trên khoa học, nhưng mà nó cũng lý thú ở cái điều là thường thường mình thấy á, là sợ một virus này mà gặp thêm virus kia nữa thì chắc là nó nặng hơn, nhưng mà đây đây là một cái chuyện hoàn toàn bất ngờ. Mà cho mình cái điều khám phá này làm cho mình liên tưởng tới cái câu nói xưa xưa nay dân gian của người Việt mình hay nói là những người ở dơ sống lâu là tại vì trong người có nhiều binh lính, nhiều virus rồi, thì gặp những cái binh lính lạ, những cái virus lạ vô thì nó có cái đề kháng mạnh hơn, nó khỏe hơn là những người mà sạch sẽ không có binh lính gì hết. Đấy thì cái này nó cũng liên hệ tới cái đó phải không bác sĩ? Tức
Dạ thì
là
đúng mà để một một cái một từ khi cạnh chị nói ra thì qua lại cũng nhớ, thì mà đây cũng là một cách mà ở trong cái rượu của mình đó chị, nó cũng giống như vậy. Thí dụ trong rượu của mình đó, nó có những cái con vi khuẩn nào mình sống ở nơi nào
ăn
mình
uống
quen rồi,
thoải
dạ
mái.
nó thoải mái hơn. Rồi bây giờ đó, thí dụ bây giờ bỗng nhiên mà mình cái chị mà mình vô mình lấy hết những cái vi khuẩn đó ra đó, thì lại ở trong người của mình nó lại có những cái bệnh khác xảy ra nữa, tại vì mình lấy một con này ra rồi thì không có nó không có một cái gì khác để chống lại những cái con khác, thành ra nó rất là nguy hiểm á. Thì quan nghĩ cái tập cái cũng như cái công thức này đó, hoặc là cái lý thuyết này nó cũng đã có những cái sự chứng minh ở thời gian rồi, thì nó có cách trị đúng. Chỉ có điều là mình không biết là người ta đang theo dõi gì, mình không biết lúc nào thì mình nên cho cái con vi khuẩn thứ nhì vào, hoặc là cái con virus thứ nhì vào, hoặc là cái một cái người thứ nhì vào. Tại vì như mình cũng đã nói đó, cái người mà đang bị bệnh COVID mà nằm trong nhà thương nó thường thường người ta đang bị bệnh rất là nặng rồi, người ta nguy hiểm lắm, chỉ có sơ suất một chút thôi là người ta có thể người ta không có thở được, hoặc là cái thận người ta không có làm việc nữa, thì nó hoàn toàn nó xuống rất là nguy hiểm. Thành ra hoặc như vậy là hy vọng là cũng như mọi người trên thế giới đó, mình nên chờ một chút, mình cũng như đừng có một cái tin mới gì ra mà mình mau mau mình theo cái đó mà mình chưa có cái
Áp
triệu
dụng
chứng
liền.
thì nó rất là nguy hiểm đó.
Bác sĩ hồi nãy có nhắc tới những cái chuyện là cái vi khuẩn đường ruột á, thì thấy là trên thực tế nha quý vị, những cái nơi nào mà họ ăn uống thoải mái, vệ sinh thực phẩm nó hơi thấp một chút xíu, thì những người đó đó ít bao giờ bị bệnh về đường ruột hay là bị gọi là tiêu chảy hay gì lắm. Nhưng mà những người mà ăn uống sạch sẽ ở cái môi trường sạch sẽ đó, mà lâu lâu có một cái cơ hội tới một cái môi trường ăn uống thoải mái đấy, thì là họ bị ngay tiêu chảy, họ bị ngay, tại vì cái đường ruột của họ không có đủ binh lính, không có đủ vi khuẩn để chống chọi với những cái binh lính lạ, những cái vi khuẩn lạ. Thành ra trong người có cái nhiều người nói là tôi gài virus vô, tôi gài vi khuẩn vô để cho tôi có binh lính, tôi ăn uống thoải mái, tôi không có quá kỹ, để chi, để tôi có cái đề kháng mạnh hơn. Đối với những người quá kỹ thì càng kỹ chừng nào thì càng ít đề kháng chừng đó. Cái đó là cái hiểu nôm na mà mình thấy là trên lý thuyết cũng như là trên thực tế nó cũng có tương hành, là tương đồng ở cái điểm này, tức là người ta thấy rằng là đối với virus corona cũng vậy. Nếu như mà quý vị trong người có sẵn một cái virus khác thì virus corona vào thì nó cái độ hoành hành tung hoành của nó có hạn chế hơn. Đấy là cái sự quan sát, và người ta sẽ thấy là trong tương lai người ta sẽ dùng cái sự quan sát này đối phó với virus corona như thế nào, mình còn phải chờ xem. Chứ hiện bây giờ thì không phải là cái lời khuyên là như vậy quý vị phải cảm cúm đi để mà chống lại corona, là không phải. Trong lúc này có những cái câu hỏi thắc mắc về vaccine đó thưa bác sĩ, nó liên quan nhiều tới vaccine của Anh là vaccine của AstraZeneca vốn gây tranh cãi thời gian gần đây. Vaccine ở Mỹ thì Pfizer, Moderna và Johnson Johnson thì không có vấn đề gì, nhưng mà vaccine Astra sau một thời gian bị nhiều hoài nghi, đặc biệt là ở châu Âu, thì đã có một số nước trở lại sử dụng tiếp tục và một số nước vẫn còn đang đình chỉ. Nhưng mà có những cái thông tin mới từ WHO và những cái cơ quan phụ trách y tế của khu vực ở châu Âu đó, thì họ cũng có trấn an, họ bảo là không sao đâu, lợi vẫn nhiều hơn hại. Họ quan sát, họ thấy những cái ca bệnh mà được báo cáo đó thì không có, chưa có thấy cái gì mà liên hệ tới cái vaccine này, tức là không phải là từ vaccine mà ra những cái ca đó đâu. Tuy nhiên, cái sự trùng hợp hiện bây giờ họ thấy 30 ca trong lúc mà chích xong rồi lại có 30 ca trên thế giới, có những cái phản ứng về huyết khối trong não, cục máu đông, hoặc là bị tiểu cầu thấp, hoặc là bị xuất huyết, thành ra làm cho nhiều người e dè. Và trong lúc mà đang có cái sự tranh cãi như vậy thì ở Mỹ là nơi mà AstraZeneca đang mong đợi được FDA chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp, cũng giống như ba loại vaccine của Mỹ trước đây đó, thì họ mong đợi là trong thời gian từ đây tới cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4 là chậm nhất sẽ được Mỹ thông qua để cho sử dụng tại Mỹ. Thì lại có một cái thông tin vừa mới đây là một cơ quan độc lập của Mỹ, họ lên tiếng, họ bảo rằng là những cái dữ liệu mà AstraZeneca công bố tại Mỹ trong cái cuộc thử nghiệm tại Mỹ đó, tại vì họ đưa ra những cái con số 79% hiệu nghiệm trong cuộc thử nghiệm tại Mỹ, Chile và Peru, và trong đó thì có 100% hiệu nghiệm đối với cái việc chống chọi những ca bệnh nặng nguy kịch và phải vào bệnh viện thì là 100% hiệu nghiệm. Nhưng mà cái cơ quan giám sát độc lập này họ nói rằng những cái con số này, những cái dữ liệu này chưa được cập nhật, nó hơi cũ, và họ yêu cầu là phải có những cái gì mới nhất, cập nhật mới nhất. Thì Astra sau khi đã nghe cái thông tin này thì họ hứa là trong vòng 48 giờ đồng hồ, tức là chỉ trong 2 ngày bắt đầu từ hôm qua, thì họ nói là trong 48 giờ đồng hồ họ sẽ đưa ra công bố công khai những dữ liệu cập nhật nhất của họ. Thì hãy chờ xem như thế nào, thưa quý vị. Thì trong lúc này có nhiều người thắc mắc về cái vaccine, nó cũng liên hệ tới cái thông tin của Astra, đó là bị giảm tiểu cầu rồi mà nếu tiêm vaccine COVID có ảnh hưởng gì không? Vì nghe nói AstraZeneca sau khi tiêm có nhiều người lại bị giảm tiểu cầu nữa. Thì câu hỏi của bạn này là đã vốn tôi bị giảm tiểu cầu rồi, tôi tiêm vaccine chống COVID có ảnh hưởng gì cho sức khỏe tôi hay không?
Dạ, dạ thưa, là cái câu trả lời thì cũng rất là gần với những người bệnh. Tại vì có một số người bệnh nhân đó, họ hoặc là đã có bị bệnh, hoặc là đang dùng một cái thuốc mà làm cho cái tiểu cầu của mình nó giảm xuống. Thì Quang, ngay cả trong cái ngành của Quang thì Quang cũng đã trị những người bệnh thì có những cái tiểu cầu nó đang xuống. Thì dĩ nhiên là khi mà mình nhận cái vaccine đó, thì có một trong những cái nguy hiểm là có thể nó có sự viêm ra, và nó làm cho trong người của mình có thể là dễ bị trúng những cái loại độc khác nữa hơn. Thành ra cái cách mà mình coi cẩn thận đó là cái mình giảm đến cái giai độ nào. Thường thường đó thì là có một cái mức độ, thường thường là ví dụ như khoảng 4.000 bạch huyết cầu đó, thì sau khi mà mình xuống dưới 4.000 thì lúc đó là mình cảm thấy là cái cơ quan, cái cơ thể của mình đó, nó hơi gặp khó khăn để nó chống lại những cái con vật bên ngoài, những cái sự nguy hiểm bên ngoài, những sự làm đọc bên ngoài. Thành ra với những cái cô chú bác mà vừa hỏi câu hỏi đó đó, thì mình cũng nên trở lại mình coi cái bạch huyết cầu của mình đó, nó xuống tới bao nhiêu sâu rồi. Thí dụ như những người bệnh của Quang mà Quang đang dùng thuốc để trị cho họ đó, mà bây giờ cái bạch huyết cầu của họ xuống hơn dưới 4.000, khoảng chừng 2.000, 3.000 đó, thì Quang nói khoan đó, để Quang ngừng cái thuốc trị lại, Quang làm cho cái bạch huyết cầu này nó tăng lên một chút, rồi sau đó thì họ có thể họ dùng cái vaccine. Tại vì Quang cũng biết là mình cần cái vaccine này, nó cũng rất là nguy hiểm, nó rất là quan trọng đối với người bệnh nhân đó. Nguy hiểm là nếu mình không có vaccine được, thành ra mình cũng biết. Thường thường những cái loại bệnh mà dùng những cái loại thuốc này thì là những cái loại bệnh mà kinh niên, thành ra nó cần thời gian rất là lâu. Thành ra mình ngừng lại trong vòng một tháng thì cũng chưa có phải nói là nguy hiểm lắm. Thì mình ngừng lại một thời gian để cho cái bạch huyết cầu của mình nó tăng lên trở lại, nó làm cho tốt trở lại. Rồi sau đó thì là mình nhận cái vaccine. Thì cái một cái cách nữa là, một cái công thức nữa Quang dùng là tất cả những người bệnh mà đã dùng cái loại thuốc này đó, sau khi mà họ có cái vaccine đó, thì Quang nói với các cô chú bác đó là tạm thời ngừng những cái thuốc đó trong vòng từ 10 tới 14 ngày, ngừng luôn, là để cho cái vaccine này nó có cái cơ hội nó làm việc của nó nữa. Tức là thí dụ như cái chất thuốc mà steroid đó, prednisone, là nó một cái thuốc người ta rất là dùng nhiều, cái thuốc đó đó, thì thí dụ như là những người nào mà chẳng hạn như bị bệnh suyễn chẳng hạn thì phải dùng cái thuốc đó lâu thời gian. Thì Quang nói là bây giờ các cô chú bác đó có thể là sau khi mà chích cái thuốc rồi, thường thường cái vaccine nó có hai lần, thì mình chích một lần rồi mình ngừng lại đi trong những cái ngày mà ngay sau đó mình ngừng, mình đừng có dùng cái thuốc prednisone này rồi sau đó mình dùng trở lại. Nhưng mà những cái ngày mà trong nhất là trong vòng 72 tiếng mà sau khi mình mới dùng cái thuốc, mình mới vaccine, có cái vaccine đó, mình tạm thời mình ngừng lại cái steroid này đi, để cho cái vaccine nó có cái cơ hội nó làm việc. rồi sau đó thì mình dùng trở lại không sao. Còn về cái
Dạ.
vấn đề nãy gì qua nói vậy, làm mình cái bạch huyết cầu của mình đó, mà làm cách nào mà mình cho nó được có thấp quá, tại vì thấp quá thì đúng như là kêu hỏi thì nó có một cái sự nguy hiểm ở trong đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Những người chích vaccine cúm có ít bị bệnh nặng COVID hay không khi nhiễm COVID? Tôi
Dạ.
vaccine cúm rồi, tôi tiêm ngừa chủng ngừa cúm rồi thì tôi sẽ ít nặng hơn khi tôi nhiễm COVID hay không?
Dạ thì cái đây cũng là vaccine, nó liên quan tới những cái câu hỏi mà trên trong nãy mà mình vừa bàn thảo nhau đó, thì là hai cái con virus đó, nó khác nhau hoàn toàn. Thì thí dụ như theo mà cái cách mà mình theo cái cách mà mình mới vừa hỏi nãy đó, thì nếu mà có cái con virus mà cúm ở trong người đó, thì theo cái cách mà mình mới hiểu lúc nãy đó thì là cái con virus corona có thể nó ít hơn. Thành ra có người ta suy nghĩ là bây giờ nếu tôi để cho bệnh cúm tôi có, thì cũng đây là một cái cách mà nó mình chưa có chắc chắn, nhưng mà đây có cái là một cái cách có thể là nó dùng để nó chống lại cái con virus của cái con corona. Thành ra do đó mà mình một số người, thí dụ người ta nói năm nay người ta không muốn chích flu được không, thì tại vì ta đó có cái này rồi, thì mình cũng tùy theo cái trường hợp. Nếu mà thật sự mà mình ở trong một cái môi trường mà rất là bình an, mà mình không có cơ hội mà mình đeo khẩu trang nhiều, thì đối với quan như vậy đó, thì mình vẫn tiếp tục mình dẫn đi cái chích ngừa cho cái virus cúm đi, rồi mình vẫn bảo vệ của mình làm cách nào mình đừng có bị cái con thứ nhì ra. Tại vì phút này thì mặc dầu là có thể đúng là mình nếu mà có cái con virus cúm thì nó có thể chống lại con kia, nhưng mà mình chưa chắc 100% thì đã tốt hơn đó là mình giữ cho đừng có bị cúm, rồi mình cũng giữ làm sao mà mình đừng có mình không có bị cái con corona này nữa.
Nhưng mà tuy nhiên như vậy cũng có nghĩa là tại vì chưa có chứng minh bằng những cái cuộc nghiên cứu khoa học thì cũng
Dạ.
chưa có câu trả lời xác đáng là tôi đã chích ngừa cúm rồi thì khi tôi nhiễm COVID có nhẹ hơn hay không, chưa ai có thể trả lời được câu hỏi
Dạ,
đó.
chắc thì đúng mà.
Tại vì như lúc nãy chúng tôi có nói đó là cái cuộc nghiên cứu vừa qua đã cho thấy là cái con SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 này nó khác biệt lắm so với tất cả những loại virus corona khác. Mà cái sự khác biệt này là người ta vẫn còn đang theo dõi nó từng ngày từng giờ, chẳng những là nó nhanh hơn, nó lây lan nhanh hơn, nó biến thể nhanh hơn, và nó còn tức là đi vô cơ thể cơ quan nội tạng của con người, nó đi tùm lum tà la nữa chứ nó không có tập trung một chỗ ví dụ như là những cái con virus khác. Thì quý vị thấy là nó vào phổi rồi sau đó là qua thận qua gan, tức là nơi nào cũng có bị ảnh hưởng bởi virus corona hết, vì cái con virus này nó có nhiều cái đặc tính quá khác biệt và quá gọi là lợi hại hơn những cái dòng virus corona khác, cho nên là chúng ta vẫn còn phải tiếp tục thăm dò tìm hiểu và điều tra để khám phá ra nó như thế nào để có thể đối phó tốt nhất. Hiện bây giờ thì không ai có thể nói rằng là nếu mà có cái loại này thì có thể trị nó hay không, hay là có cái loại
Dạ.
kia thì thì chống được nó hay chăng thì chưa, nhưng mà chỉ biết được một điều là cẩn tắc vô áy náy, quý vị cẩn thận càng nhiều càng tốt, đừng để mình mắc bệnh, là cái đó là cái câu
Cái tốt
gọi
nhất
là
đó
khuyến
hả?
nghị, cái lời khuyên tốt nhất lúc này. Thưa bác sĩ, nhân mình nói về virus corona thì cũng có những thông tin liên quan tới cái việc là điều tra nguồn gốc của nó. Tới bây giờ hơn một năm, cả toàn cầu cả nhân loại đối phó vất vả với virus corona rồi mà chưa có được cái lời giải đáp nó xuất phát từ đâu, nguồn cội của nó như thế nào, và gọi là sơ khởi nguyên thủy của nó từ đâu. Những cái cuộc điều tra thì tới lúc này cũng chưa có câu trả lời rõ ràng, mà một cái cuộc điều tra lớn nhất là từ WHO, là Tổ chức Y tế Thế giới, dẫn đầu họ đưa một toán những cái chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới tới Vũ Hán để xem coi có thể tìm được cái manh mối nào của virus corona nguyên thủy hay không, nhưng mà họ cũng chưa có câu trả lời chính xác. Tới nay cũng chưa có cái báo cáo chung cuộc, những cái ngày giờ mà họ định là sẽ đưa ra những cái báo cáo tạm thời rồi là báo cáo sơ khởi này kia họ cũng đã dừng lại hẳn, và họ nói là đợi có báo cáo chung cuộc là họ sẽ công bố luôn. Thì trong lúc này giới khoa học trên thế giới cũng đã bắt đầu tiến sân sang những cái vùng lân cận của Trung Quốc, vì họ có những cái manh mối cho thấy rằng là cái virus corona này nó xuất phát từ loài dơi, nhưng mà không chỉ là ở Trung Quốc, ở Vũ Hán hoặc là Vân Nam, mà nó có thể có ở những cái nước láng giềng có cùng biên giới với biên giới, trong đó có Lào, Campuchia, Miến Điện, Việt Nam, và họ đã mở rộng cái bản đồ truy tìm nguồn gốc của corona ra tới những cái nước Đông Nam Á, vượt ra ngoài Trung Quốc. Thành ra là cái cuộc truy tìm này để có được cái đáp án virus corona từ đâu mà ra cho tới nay nó ngày càng mở rộng hơn, nó chưa có được đi vào một cái nút thắt để mà biết được cái câu đáp án chung cuộc mà nó lại càng mở rộng hơn, thì quý vị cũng có thể hình dung rằng cái thời gian tốn kém để tìm hiểu được chính xác nguồn cội của nó sẽ mất bao lâu. Các nhà khoa học thì họ dự đoán là phải ít nhất là 5 năm mới có được câu trả lời. Hiện bây giờ
Do
cũng còn quá sớm.
hy vọng là trong lúc họ đang nghiên cứu như thế này đó, thì chỉ như một trong những cái then chốt mà chánh nhất đó, là hy vọng là những cái nước quốc gia đó đó họ bằng lòng cũng như họ giúp đỡ và họ cùng nhau họ phối hợp. Tại vì thí dụ như mình phái một phái đoàn qua bên đó mình điều tra thì phải có những cái sự giúp đỡ của những cái chính quyền địa phương, những nơi người ta cho mình biết. Còn chỉ mình chỉ hy vọng là mọi người cũng như là vì cái lý do an ninh của quân toàn thế giới mà người ta bằng lòng người ta giúp đỡ lẫn nhau. Tại vì nếu mà không có những tin tức đó, cũng như mình tới nơi mà những cái dấu hiệu đều bị che khuất hết, thì cũng rất là khó cho những cái phái đoàn này họ có thể họ làm một cái cách chính xác hơn nữa. Thành ra hy vọng là mỗi nước đều đều góp tại cái đây, thì không phải là một cái, thật ra mình nói thì không phải là một do một cái nước nào mà cố ý, tại cái sự nguy hiểm này nó lan trọng nhiều quá đó. Thành ra mọi người cũng hy vọng là cũng như là đồng ý để giúp lẫn nhau để mình có thể mình tìm hiểu được hơn nhiều hơn nữa.
Quan ngại của bác sĩ Quang cũng là cái trăn trở chung của giới khoa học lúc này, với những cái lời chỉ trích là nói rằng là Trung Quốc ngay từ đầu đã giấu giếm thông tin, đã không minh bạch, không công khai những gì mà thế giới cần biết để thế giới có thể có được cái nhìn đúng để mà xoay trở đối phó cho nó đúng. Hiện bây giờ thì những cái gì mà được biết từ Trung Quốc thì mọi người cũng chưa mấy hài lòng, tại vì họ thấy là có quá nhiều những cái sự gọi là dùng dằng đôi co mất thời gian, và cũng có nhiều những cái sự khuất tất mà họ không được phép tiếp cận trực tiếp. Cho nên là đó là cái hy vọng của giới khoa học là càng được cái sự phối hợp thì và giữa các bên thì cái câu trả lời nó càng ngày càng nhanh chóng được đến tay của quốc tế nhiều hơn, để có được cái phương pháp, có được cái thuốc để trị, có được cái thuốc để ngừa hiệu quả hơn. Thưa quý vị, cái câu hỏi của người bạn lúc nãy thì xin bổ sung thêm là cái mức tiểu cầu của bạn bị giảm xuống mức là 50 trên 140 thì tiêm vaccine ngừa COVID có sao hay không?
Ok, cái tiểu cầu đó có nghĩa là ở đây đó là 50 trong, mà cái này là lúc là thường thường đó là cái chúng này cái cũng như cái tiểu cầu nó xuống như vậy, hay là lúc nào nó cũng vậy. Tại cái đó thì nó hơi thấp một chút, thường thường thì mình muốn nó khoảng chừng ít nhất là phải là 50% của trở lên đó, tức là trên 50% một chút. Thành ra mình có thể là mình nói chuyện với người bác sĩ của mình coi có cái cách nào mình tăng lên. Còn nếu mà tùy cái trường hợp nữa, còn nếu mà cái trường hợp của cái chú hoặc cái cô này đó mà ở trong một cái hoàn cảnh mà có thể bị nhiễm rất là nhiều đó, thì vừa có gói thì đối với Quang thì như vậy, thì mình có thể là mình nói là tùy cái hoàn cảnh, thì khi hoàn cảnh như vậy đó thì mình có thể mình nói thôi được rồi, nếu tôi bị như vậy thì tôi có thể tôi dùng cái thuốc này, tôi vẫn tiếp tục dùng cái thuốc này, nhưng mà tôi rất là cẩn thận là sau khi mà tôi dùng cái thuốc này rồi đó thì tôi cũng như là tôi không có tiếp xúc với người bên ngoài một thời gian rất là, cũng như là một thời gian rất là lâu, để cho tôi từ từ tôi trở lại bình thường. Tại vì theo mình nói thì đúng là chú này chú có thể chú có một cái chú có một cái cơ hội có thể bị bệnh hơn. Nhưng mà theo quan thấy thì là từ lúc mà xảy ra cái vấn đề này đó, làm hơn một năm rồi đó, thì không có nhiều cái vấn đề mà những cái người mà bị bệnh hoặc là cái bạch huyết cộng nó xuống, hoặc là cái cơ kháng thể của mình mà nó thấp xuống, mà sau khi bị sau khi có cái vaccine thì càng ngày lại càng xuống nữa. Thành ra quan thấy là đây
Tức
là
là
một
người có đề kháng thấp mà tiêm vaccine thì cũng
cái
chưa thấy là nó
dạ
sẽ làm thấp hơn.
chưa có thấy một cái nguy hiểm lắm. Thành ra đây là một cái sự suy nghĩ mà theo cái sự hiểu biết của mình ở trong y học thì mình nghĩ như thế, nhưng mà ở ngoài cuộc đời đó thì mình chưa có thấy là cái chuyện nó xảy ra nhiều. Tức là mình không có thấy là những cái nơi khắp nơi thế giới, tại tôi nói là những người bị bệnh tiểu đường hay những người nào mà cái cơ thể kháng thể người ta thấp, chích kinh vô người ta lại có nhiều trở nhiều bị những nguy hiểm nhiều quá. Thành ra đối với Quang thì Quang nghĩ là chú này cũng có nên có thể là vẫn tiếp tục đi tiến hành để đi nhận cái vaccine đi, là tại vì theo cái thật mình biết đó, thì hiện giờ nhận được cái vaccine thì nó làm cho cái cơ
Cái
hội
rủi ro dạ
và cái
nó
cơ hội
thấp
của
hơn.
mình giảm xuống rất là nhiều. Thành ra cái sự giúp đỡ cũng như cái sự ích lợi nó vẫn có thể nó cao hơn. Thành ra đối với Quang thì là đây không phải là một cái lý do mà mình hoàn toàn mình bỏ đi không lấy cái vaccine. Mình chỉ có thể hỏi là cái người trong thể gia đình của mình có cách nào mà cho mình tăng lên một chút xíu hay là cho mình tốn hơn một chút được hay không, rồi sau đó thì mình tiếp tục mình nhận cái vaccine ạ.
Và cái sự mà lo lắng giữa cái việc mà bị giảm tiểu cầu á, nó liên hệ nhiều tới vaccine Astra nhiều hơn là những loại vaccine khác. Tại vì có những cái ca mà họ báo cáo là họ bị giảm tiểu cầu, xuất huyết hoặc là bị huyết khối trong máu trong não, là hầu hết là sau khi họ nhận cái AstraZeneca, cái vaccine của Astra. Nhưng mà họ điều tra thì họ cũng chưa có cơ quan nào nói rằng ô nó có liên hệ với cái vaccine này cả. Nhưng mà những cái ca đó thì thường thường là những người cao tuổi, thưa quý vị, chứ không phải là thấp. Ở đây cái người bạn này thì là 30 tuổi với cái tình trạng bị tiểu
Vậy thì
cầu
rất
thấp
là
và 30 tuổi.
anh cái tuổi canh còn trẻ đó thì quan nghĩ là chắc là cái cơ hội nguy hiểm nó ít hơn, với lại nếu mà quan thật quan không biết anh đang sống nước nào, mà tại vì ở bên nếu mà anh ở bên Mỹ bây giờ đó thì là cái cơ hội mà anh có cái AstraZeneca vaccine thì nó rất là
Chưa
ít, tại
có.
bên Mỹ nó mình không có dùng cái loại này, bây giờ mình chỉ dùng Moderna,
Pfizer.
Johnson Johnson với lại Pfizer thôi, thế nên có thể
Nhưng
là
nếu mà bạn này ở Việt Nam thì là chắc chắn phải dùng Astra rồi, tại vì hiện bây giờ Việt Nam đang triển khai vaccine của
Phát cả
Astra đối với những đối tượng ưu tiên. Thì bạn cân nhắc nhé. Nhân hồi nãy mình nói về cái nguồn cội của cái con virus corona và cái cuộc truy tìm gọi là chưa có hồi kết, thì cũng có những thông tin rất thú vị liên quan tới cái vấn đề là cái đại dịch này nó bắt đầu từ khi nào. Mọi người trên khắp thế giới biết được thông tin từ Trung Quốc là từ tháng 12 năm 2019, cho nên mới đặt tên nó là COVID-19. Nhưng mà sự thật, có những thông tin mới hơn, mời bác sĩ Quang.
Trong những cái cuộc thông tin này thì có một cái nơi nó đang theo dõi cái này đã cũng mấy năm, một cũng trong thời gian vừa qua, thì đây là cái trường đại học ở San Diego, tức là University của California ở San Diego, thì nó đã theo dõi cái này, cho nên nó dùng những cái tin tức mà do những người bệnh đã cho biết, hoặc là nó tìm những cái nơi xảy ra cái nơi, thì họ họ theo họ thấy đó thì cái chuyện này nó xảy ra đó không có quá hơn 2 hoặc là 3 tháng trước khi cái tháng 12, tức là họ nghĩ là cái việc đầu lúc đầu tiên mà cái con này nó xảy ra đó là chỉ là khoảng tháng 9 thôi, tức là nó không phải là nó sâu hơn nữa, tức là ở lúc đó đó thì ở bên Vũ Hán nó cũng chưa có biết rõ hơn, nó chỉ có phong phanh nó thôi, cho tới tháng 12 thì lúc đó là lần đầu tiên nó phát hiện và nó chứng tỏ là có một con đó. Thì cái trường đại học University California ở San Diego họ đang theo dõi, thì họ tìm nữa, thì họ nghĩ là chắc cũng như cao lắm là khoảng chừng tháng 9 hoặc tháng 10 thôi, tức là cái con này nó chưa có xuất hiện lúc tháng chẳng hạn như mùa hè của năm năm 2019 thì nó chưa có, chỉ có là lúc
Nhưng mà
khoảng
dựa trên cơ sở nào mà họ thấy rằng là có thể chỉ là tháng 9, tháng 10 của năm 2019 mới xuất hiện, thưa bác sĩ?
họ theo cũng như họ họ từ cái người bệnh đó rồi họ coi coi cái bao lâu thì họ thì có thể là cái con virus này nó bắt đầu nó phát triển ra. Thí dụ như mình nói đó là cái con virus này như mình đã thấy là nó rất là nhanh, nếu nó rất là nhanh như vậy đó thì cái thời gian nào mà nó có thể nó nhảy được, thí dụ như giờ lúc mình bị lúc tháng 8 chẳng hạn đi, tháng 7 thì chỉ mình phải có những cái
Cái
sự
thời gian
xuất
ủ
hiện thời
bệnh
ra
rồi
nó ra rất là mau. Thành ra thí dụ bây giờ mà mình không thấy gì, mình không có gì hết thì dĩ nhiên nó không thể có được, tại vì nếu nó đã có đó thì là thí dụ hạn như tháng 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 6 nó có đi thì là bài tháng 8 mình đã phát hiện ra những trường hợp này rồi, nhưng mà theo nó thấy thì nó chưa có ra những cái cơ cội vậy, tức là nó không có thấy có những cái tin tức, mà cũng may là tại cũng 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 một cái điều là cái con virus này nó có những cái đặc điểm của nó là nó khác hẳn những con kia, thành họ dùng những cái khía cạnh của con virus corona này để họ coi coi những cái người bệnh đó lúc đó có cái người nào mà triệu chứng giống giống như vậy hay không, thì họ thấy là chưa có cho tới lúc sau này thì mới có, thể nào nghĩ là cao lắm thì chỉ là 2 hoặc 3 tháng trước đó thôi, thì lúc đó nó bắt đầu nó đã bị
Cuộc nghiên cứu của Đại học San Diego ở bang California, Hoa Kỳ, thì họ thấy rằng là theo những cái sự quan sát của họ, tính toán và những cái mô thức tính toán nữa đó, thì họ thấy có lẽ là cái virus corona mà gây ra bệnh COVID-19 nó đã luân chuyển trong không khí, luân chuyển trong không gian sống của con người mà không hề ai hay biết trước khi mà nó gây thành dịch bệnh ít nhất là 2 tháng, tức là họ nghĩ rằng tháng 10 năm 2019 là nó đã xuất hiện rồi, nhưng mà mình không biết. Cho tới khi nó ồ ạt quá, nó cùng một lúc mà nó tấn công bao nhiêu ca bệnh rồi, tức là đỡ không nổi thì Trung Quốc bắt đầu vất vả khó khăn rồi, bắt đầu là coi như mọi chuyện đó ồ một cái vỡ òa. Thì tới tháng 12 Trung Quốc mới báo cáo là có những cái ca bệnh COVID đầu tiên như vậy. Nhưng mà cái sự xuất hiện của nó có lẽ là trước đó 2 tháng. Trước đây thì cũng có những cái cuộc nghiên cứu khác, họ nhìn vào những cái sự tập trung xe cộ của các bệnh viện lớn ở Vũ Hán, và họ đoán rằng có lẽ là tháng 8 là đã bắt đầu xuất hiện rồi, tại vì họ thấy tự nhiên cái thời điểm đó xe đậu xe đi ra đi lại những cái bệnh viện trung tâm Vũ Hán nó nhiều hơn, rồi bãi đậu xe kín hơn, đại khái vậy. Rồi họ cũng có nghi ngờ là có lẽ là từ tháng 8 rồi mà Trung Quốc giấu. Thì cái cuộc nghiên cứu này thì họ dựa trên những cái mô thức tính toán thì họ nghĩ rằng có lẽ từ tháng 10, nhưng mà câu trả lời chính xác thì chắc là không ai biết được. Dạ, tại vì nó cũng quá mới mẻ, nhiều khi nó có luân chuyển trong môi trường sống của mình thật, nhưng mà mình quá mới, mình chưa có những ca bệnh nhiều để đủ để biết được nó, thưa quý vị. Dạ.
Và với lại quan của mình cũng thật ra mình không chắc là tại vì cái trung tâm Vũ Hán, cái trung tâm y tế đó đó nó không phải là một cái trung tâm thật ra chính của bên Trung Quốc, tức là những cái trung tâm chính thì nó những cái thành phố khác như là ở Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải, thì quan mình cũng thật ra mình không biết là lúc nó xảy ra ở đó đó thì những cái cơ quan y tế ở đó, những người bác sĩ đó, người ta có đủ khả năng người ta biết không, người ta chỉ bắt đầu người ta thấy nó hơi lạ thôi, chứ người ta cũng quan sợ là người ta cũng chưa có, lúc đó người ta chưa có cái sự mà quan tâm hoặc người ta chưa có sự suy nghĩ là đây có thể là một con virus hoàn toàn là khác nữa. Tại trường thường người đó thì họ họ không, không có quen mà đi vào những cái cuộc khám phá mà khó khăn như thế này đó, thì có thể cũng là không phải là của sự công bằng lắm, chứ họ là tại vì họ chưa có suy nghĩ là bỗng nhiên có cái chuyện gì lớn rồi tới cái lúc mà xảy ra nó nhiều rồi thì họ mới báo cho trung ương biết, thì là trong cái chế độ bên đó thì lúc đó trung ương mới phái người xuống đi coi có thế nào thế nào.
Câu hỏi của David Trần, không còn nhiều thời gian, mình thật là nhanh thưa bác sĩ, là có nhiều người lớn tuổi đó sau khi tiêm 2 mũi vaccine cảm thấy khỏe, thì không biết cái đó phải là yếu tố tâm lý hay không, hay là được cái vaccine đó nó có trợ lực gì hay không? Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai đó là
Theo quan thấy thì có trong trong cái cuộc chứng minh này đó thì mình có nghĩ là chỉ vấn đề tâm lý thôi, tại vì người ta có thể nghĩ là bây giờ từ trong lòng mình nó hết hồi hộp nữa rồi
nhẹ nhõm.
nhẹ nhàng được rồi, thành này ta cũng phải chứ thật ra ở trong cái vaccine này nó mình hiểu biết thì nó không có một cái loại thuốc nào hoặc không có chất nào mà nó khiến cho mình khỏe hơn được hết, thành ra mình chỉ hy vọng là lúc đó mình không có còn hồi hộp nữa, mình hơi an
Yên
tâm
tâm hơn
chút.
đó. Dạ, trong y khoa thì ribosome tạo ra protein, trong vaccine cũng có protein. Vậy thì khi tiêm vaccine vào trong cơ thể đó thì có gì ảnh hưởng tới ribosome hoặc là cấu trúc của ADN hay không? Cấu trúc gen hay không?
Lúc này thì nó chưa chứng tỏ ra được là có ảnh hưởng, cho đến lúc mà thí dụ nó ảnh hưởng là khi nào mà mình chích vào thì cái con này đó, cái vaccine này, cái chất này nó lại ngược vào ở trong cái RNA rồi nó mới ra DNA trong đó, thì lúc này nó chưa có chứng minh được. Thành ra đây là một trong một cái anh hỏi câu này rất là tốt, đó là đây là một trong những cái mà lúc mà những cái cơ quan mà họ coi có sự nguy hiểm không thì họ họ coi như vậy đó, tức là sau khi mình chích thuốc vào trong người của mình rồi đó, nó có dính vào ở trong cái DNA hoặc nó dính vào
ADN.
trong RNA không, thì nó chưa có thấy là có chứng tỏ trong đó, tại vì nó đã có đó thì nó đã không có cho xuất hiện ở trong ở bên ngoài rồi, thành ra đây là một
Không
cái
cho sử dụng.
dạ không cho sử dụng rồi đó.
Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà chắc là phải hẹn quý vị vào tuần sau. Chương trình mỗi tuần chúng ta lại có một cái dịp gặp nhau như vậy, tại vì cũng có thời gian có hạn để bác sĩ chuẩn bị cho ngày làm việc mới ở California, lúc này là 8 giờ sáng. Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mỗi tuần như vậy, vừa tìm hiểu thông tin mới nhất về đại dịch COVID và vừa được giải đáp những thắc mắc của mình liên quan tới COVID, liên quan tới bản thân của mình và những cái gì bệnh tật khác nữa. Quý vị có thắc mắc nào về sức khỏe, chúng tôi cũng giải đáp tức thì trong lúc chương trình diễn ra. Mong quý vị đón xem thường xuyên và bấm like và share để thông tin được truyền đạt cho nhiều người biết nữa. Cảm ơn bác sĩ Quang rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ sư Quang xin cảm ơn chị Trà My và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã tham gia chương trình hôm nay của đài VOA. Xin
Dạ,
cảm
mình xin hẹn gặp lại quý vị và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối thứ tư tuần sau nhé. Câu hỏi của Trinh Lê rất là hay là vaccine này, trong vaccine có thành phần của phôi thai hay không? Hẹn bạn tuần tới, bạn đón theo dõi nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này của bạn. Dạ, một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Quang, giáo sư trường y Đại học Stanford ở California, và xin chúc tất cả mọi người được nhiều sức khỏe. Trinh Lê trân trọng kính chào.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả.